Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Tư, mùng 2 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày đầu năm dương lịch, mùng 1 tháng Giêng, 2013. Tiếp đến chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tổng kết Tòa Thánh và các hoạt động bên vực tự do tôn giáo trong năm qua. Sau đó Kim Loan sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ tri ân của một thanh niên người Peru. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mùng 1 tháng Giêng hôm qua, lễ kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới. Lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô và lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường, trong đó có 40.000 bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ Âu Châu do Cộng đoàn Đại kết Teze tổ chức. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Peter Tuckson, chủ tịch hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình. Tham dự thánh lễ có hàng chục Hồng Y tổng giám mục và giám mục, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 tín hữu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày hòa bình thế giới năm nay với đề tài Phúc cho người xây dựng hòa bình. Ngài nói,
Nonostante il mondo sia purtroppo ancora segnato da focolai di tensioni e di contrapposizioni causati da crescenti disuguaglianze fra ricchi e poveri, dal prevalere di una mentalità egoistica ed individualistica.
Mặc dù rất tiếc là thế giới còn bị ghi dấu bởi các ngọn lửa căng thẳng và chống đối, gây ra bởi các bất bình đẳng gia tăng giữa người giàu và người nghèo, bởi cái thắng thế của một não trạng ích kỷ và duy chủ nghĩa cá nhân, được diễn tả ra bởi một chủ thuyết tư bản tài chánh không luật lệ. Ngoài ra còn có các hình thái khủng bố phá hoại và tội phạm, nhưng tôi xác tín rằng nhiều công tác hòa bình mà thế giới có được một cách phong phú, chứng minh cho ơn gọi hòa bình bẩm sinh của nhân loại. Nơi mỗi một người ước mong hòa bình là khát vọng nền tảng, và trong một cách thế nào đó, nó trùng hợp với ước mong một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và được hiện thực một cách tốt đẹp. Con người được tạo dựng cho hòa bình là ơn của Thiên Chúa. Phúc cho người xây dựng hòa bình là phúc thật nói rằng hòa bình là ơn cứu thế và đồng thời cũng là công trình của con người. Đó là hòa bình với Thiên Chúa trong việc sống theo ý muốn của người. Đó là sự an bình nội tâm với chính mình và an bình bên ngoài với tha nhân và với toàn thụ tạo. Phải, hòa bình là thiện ích tuyệt diệu cần nài xin như ơn của Thiên Chúa và đồng thời cũng cần phải xây dựng bằng mọi cố gắng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, các bài đọc phụng vụ chứa đựng câu trả lời cho hòa bình khi đề nghị tín hữu chiêm ngưỡng sự an bình nội tâm của Đức Maria. Dù phải đối đầu với biết bao nhiêu biến cố không thể thấy trước được, không phải chỉ là việc sắp sinh con, mà trước đó là chuyến du hành mệt nhọc từ Nazareth tới Bethlehem, không tìm ra chỗ trong nhà trọ, rồi tìm một nơi tạm trú qua đêm, tiếng hát của các thiên thần, sự viếng thăm của các mục đồng. Trong tất cả mọi chuyện đó, mẹ Maria không bồn chồn âu lo, nhưng duyệt xét trong thinh lặng tất cả những gì xảy ra, gìn giữ chúng trong ký ức và trong tâm trí, suy tư với sự thanh thản và trầm tĩnh. Bài đọc thứ nhất sách Dân số cho chúng ta thấy hòa bình là ơn của Thiên Chúa và nó được gắn liền với ánh sáng rạng ngời của gương mặt Thiên Chúa theo lời chúc lành mà xưa kia các tư tế ban cho dân Israel trong các buổi cử hành phụng vụ. Công thức như sách Dân số ghi lại, lập lại thánh danh Thiên Chúa 3 lần. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Đối với Thánh Kinh, chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa là hạnh phúc tuyệt đỉnh. Từ sự chiêm ngưỡng gương mặt của Thiên Chúa, nảy sinh ra niềm vui, an ninh và hòa bình. Chiêm ngưỡng gương mặt Chúa có nghĩa là biết người một cách cụ thể chừng nào có thể trong cuộc sống trên trần gian này qua Chúa Giêsu Kitô, nơi người đã tự mặc khải ra. Hưởng nếm ánh quang rạng ngời gương mặt của Thiên Chúa có nghĩa là bước vào trong mầu nhiệm thánh danh người được Đức Giêsu biểu lộ cho chúng ta, hiểu biết một chút về cuộc sống thân tình và ý muốn của người để chúng ta có thể sống theo chương trình tình yêu của người đối với nhân loại. Đó là điều Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Galat khi nói về thần khí kêu lên Abba, Cha ơi, trong sâu thẳm con tim của chúng ta. Đó là tiếng kêu vọt lên từ sự chiêm ngưỡng gương mặt thật của Thiên Chúa, từ việc mặc khải mầu nhiệm thánh danh người. Chúa Giêsu đã khẳng định, con đã biểu lộ danh Cha cho loài người. Con Thiên Chúa nhập thể đã làm cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha, đã làm cho chúng ta nhận thức được trong gương mặt hữu hình của người, gương mặt vô hình của Thiên Chúa Cha qua ơn Thánh Thần đổ tràn đầy xuống trong lòng chúng ta. Người đã làm cho chúng ta biết rằng trong người, chúng ta cũng là con cái của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau.
Ecco, cari fratelli, fondamento della nostra pace, la certezza di contemplare in Gesù Cristo lo splendore del volto di Dio Padre.
Anh em thân mến, đó là nền tảng sự bình an của chúng ta, việc chắc chắn chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu Kitô, gương mặt rạng ngời của Thiên Chúa Cha là con cái trong người con, và như thế có được trên con đường cuộc sống chính sự chắc chắn mà đứa con cảm thấy trong cánh tay của một người cha tốt lành và toàn năng. Không có gì có thể lấy mất đi niềm an bình ấy của tín hữu, kể cả các khó khăn và khổ đau trong cuộc sống. Thật thế, các khổ đau, các thử thách và tối tăm không làm hao mòn, nhưng gia tăng niềm hy vọng, một niềm hy vọng không gây thất vọng, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào trong lòng chúng ta qua Thánh Thần được ban cho chúng ta. Các lời nguyện đã được đọc trong các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Ả Rập, Swahili, Pháp và Ba Lan, cầu cho Đức Thánh Cha, cho hàng lãnh đạo chính trị xã hội, cho gia đình, cho các quốc gia đau khổ vì chiến tranh, để tự do và phẩm giá con người được tôn trọng, cho tín hữu biết làm chứng cho Chúa và loan báo nước Thiên Chúa. 50 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha phân phát mình Thánh Chúa cho tín hữu. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với tín hữu. Ngài chúc mừng năm mới mọi người như sau.
Cari fratelli e sorelle, buon anno a tutti. In questo primo giorno del 2013 vorrei far giungere ad ogni uomo e ad ogni donna del mondo la benedizione di Dio.
Anh chị em thân mến, xin chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Trong ngày đầu năm 2013 này, tôi muốn chuyển đến từng người nam nữ trên thế giới phước lành của Thiên Chúa. Tôi làm điều này với công thức cổ xưa trong sách thánh. Xin Chúa chúc lành cho bạn và gìn giữ bạn. Xin Chúa làm cho gương mặt người rạng ngời trên bạn và ban ân sủng cho bạn. Xin Chúa quay mặt nhìn bạn và ban cho bạn niềm an bình. Như ánh sáng và sức nóng mặt trời là một phước lành đối với trái đất, cũng thế, ánh sáng của Thiên Chúa là một phước lành đối với nhân loại. Khi người khiến cho gương mặt người chiếu sáng trên nhân loại, và điều này đã xảy ra với việc sinh ra của Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã khiến cho gương mặt người rạng ngời cho chúng ta, ban đầu một cách rất khiêm tốn và dấu ẩn. Tại Bethlehem đã chỉ có mẹ Maria, Thánh Giuse và vài mục đồng là chứng nhân của sự mặc khải ấy. Nhưng từ từ như mặt trời từ rạng đông đạt chính ngọ, ánh sáng Chúa Kitô lớn lên và lan tràn khắp nơi. Trong cuộc sống dương thế ngắn ngủi của người, Đức Giêsu thành Nazareth đã làm cho gương mặt của Thiên Chúa rạng ngời tại Thánh Địa. Và rồi qua giáo hội, được thần khí người linh hoạt, người đã làm cho tin mừng lan ra cho tất cả mọi người. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đó là tiếng hát của các thiên thần trong đêm Giáng sinh và là tiếng hát của các Kitô hữu dưới mọi bầu trời. Một tiếng hát từ con tim và môi miệng bước qua các cử chỉ cụ thể trong các hành động của tình yêu, xây dựng, đối thoại, thông cảm và hòa giải. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, vì thế 8 ngày sau lễ Giáng sinh, khi cũng như trinh nữ mẹ Maria cho thế giới thấy hài nhi Giêsu hoàng tử của hòa bình, giáo hội cử hành ngày hòa bình thế giới. Phải, hài nhi đó là ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể đã đem đến cho con người một sự an bình mà thế giới không thể cho. Sứ mệnh của người là triệt hạ bức tường thù nghịch, và khi trên bờ hồ Galilea người công bố các phúc thật của người, thì trong đó cũng có mối phúc cho những người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ai là những người xây dựng hòa bình? Đó là tất cả những người ngày này qua ngày khác, tìm chiến thắng sự dữ với sự thiện, với sức mạnh của chân lý, với các vũ khí của lời cầu nguyện và sự tha thứ, với các việc làm của lòng thương xót vật chất và tinh thần. Các người xây dựng hòa bình đông biết bao, nhưng họ không gây ồn ào. Như men trong bột, họ làm cho nhân loại lớn lên theo chương trình của Thiên Chúa. Trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên này của năm mới, chúng ta hãy xin Đức Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta như một bà mẹ chúc lành cho con cái khi chúng phải du hành. Một năm mới cũng giống như một cuộc du hành với ánh sáng và ơn Thánh Chúa. Nó có thể là một con đường hòa bình cho mỗi người và mỗi gia đình, cho mỗi quốc gia và toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh đầu năm cho mọi người.
Ansus Dominus habet Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
Ficiamo promissionibus Christi.
Oremos. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui ansia renunciante, Christi Filii tui incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exum unc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha lặp lại lời chúc mọi người một năm mới tốt lành. Ngài nói, nó có thể và sẽ là một năm tốt đẹp thực sự nếu chúng ta tiếp nhận trong chúng ta và giữa chúng ta tình yêu mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới Tổng thống, các giới chức chính quyền và toàn dân Italia. Ngài cũng chào các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Âu Châu do Cộng đoàn Teze tổ chức. Và Đức Thánh Cha tỏ tình liên đới với các sáng kiến khác nhau như cuộc tuần hành trong Ngày Hòa Bình Thế Giới tại Roma do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức và phong trào tình yêu gia đình đã làm đêm canh thức cầu nguyện cuối năm tại quảng trường Thánh Phêrô. Các đoàn người tham dự đã đem theo nhiều biểu ngữ với tên các nước có chiến tranh và họ đã thả hàng trăm quả bóng màu xanh ra trời như dấu chỉ hòa bình.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt, kính mời quý vị nghe tổng kết tòa thánh và các hoạt động bên vực tự do tôn giáo trong năm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, theo đài quan sát tự do tôn giáo ở Italia dựa trên các thống kê do trung tâm David Barrett ở Hoa Kỳ phổ biến, trên thế giới trong năm vừa qua đã có tới 105.000 tín hữu Kitô bị sát hại, và Kitô giáo là tôn giáo bị bách hại và kỳ thị nhất hiện nay. Sự kiện này cho thấy trong năm vừa qua cũng như những năm trước đó, một trong những quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh là bênh vực tự do tôn giáo, không những của các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng còn của mọi tín hữu khác nữa. Quyền tự do này không phải chỉ thu hẹp vào việc tự do làm việc phụng tự, nhưng còn bao gồm cả quyền tuyên xưng tín ngưỡng nơi công cộng, quyền phổ biến và sống theo tín ngưỡng của mình mà không phải chịu thiệt thòi, quyền tự do lương tâm, thay đổi tôn giáo khi lương tâm mình xác tín, v.v. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số hoạt động của Tòa Thánh năm vừa qua nhằm bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo của mọi người.
Cơ hội quan trọng nhất để Đức Thánh Cha lên tiếng bảo vệ tôn giáo là buổi tiếp kiến dành cho ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Năm vừa qua, buổi tiếp kiến này diễn ra vào sáng ngày 9 tháng Giêng với sự hiện diện của đại diện 179 quốc gia có quan hệ với Tòa Thánh trên cấp đại sứ cùng với đại diện của chính quyền Palestine. Về vấn đề tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tự do này có một chiều kích cá nhân cũng như một chiều kích tập thể và một chiều kích cơ chế. Đây là quyền đầu tiên trong các quyền con người vì nó diễn tả thực tại cơ bản nhất của con người. Quá nhiều khi, vì những lý do khác nhau, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế hoặc chà đạp. Tôi không thể nhắc đến đề tài này mà không bắt đầu bằng việc tưởng niệm Bộ trưởng Shahbaz Bhatti của Pakistan đã tranh đấu không biết mệt mỏi cho quyền của các nhóm thiểu số và đã thiệt mạng đau thương. Đáng tiếc, đó không phải là trường hợp duy nhất. Tại nhiều nước, các tín hữu Kitô bị tước đoạt các quyền cơ bản, bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng. Trong một số nước khác, họ phải chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các thánh đường và gia cư của họ. Đôi khi họ buộc lòng phải rời bỏ đất nước mà họ đã góp phần xây dựng vì những căng thẳng liên tục và những chính sách nhiều khi biến họ thành những khán giả hạng nhì trong đời sống quốc gia. Tại các miền khác trên thế giới, người ta thấy có những chính sách nhắm gạt bỏ vai trò tôn giáo ra ngoài lề đời sống xã hội. Như thể tôn giáo tạo ra bất bao dung, thay vì góp phần quý giá vào việc giáo dục, tôn trọng phẩm giá con người, công lý và hòa bình. Năm ngoái, nạn khủng bố vì lý do tôn giáo đã đốn ngã nhiều nạn nhân, nhất là tại Á Châu và Phi Châu. Vì thế, như tôi đã nhắc đến tại Assisi, các vị lãnh đạo tôn giáo phải mạnh mẽ và cương quyết lặp lại rằng, đó không phải là bản chất đích thực của tôn giáo. Tôn giáo không thể bị sử dụng như một cái cớ để loại bỏ các quy luật về công lý và luật pháp, để biện minh cho điều gọi là thiện ích mà nó theo đuổi. Trong viễn tượng ấy, tôi hãnh diện nhắc lại, như tôi đã nói tại quê hương của tôi, rằng đối với những vị sáng lập nước Đức, viễn tượng Kitô về con người thực là một sức mạnh gợi hứng, cũng giống như nó giữ vai trò đó đối với những vị sáng lập Âu Châu thống nhất.
Hoa Kỳ vốn nổi tiếng là một nước tự do và tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng trong vài năm gần đây, Hội đồng Giám mục nước này đã phải mạnh mẽ lên tiếng phản đối những vụ vi phạm tự do lương tâm và tôn giáo của người dân. Cụ thể là gần đây lệnh của Bộ Y tế nước này buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp bảo hiểm cho các nhân viên của mình, những phương tiện ngừa thai nhân tạo và làm tuyệt đường sinh sản, trái với xác tín tôn giáo của họ. Đức Thánh Cha cũng hỗ trợ lập trường của các giám mục tại Mỹ trong việc bênh vực tự do tôn giáo. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng Giêng năm ngoái, dành cho 16 giám mục đến từ vùng thủ đô bang Maryland, Delaware, Virginia, Tây Virginia và Tổng giáo hạt quân đội Mỹ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói đến một số trào lưu văn hóa ở Mỹ, chủ trương giới hạn chân lý trong lĩnh vực hoàn toàn là khoa học duy lý, hoặc loại bỏ sự thật luân lý nhân danh quyền bính chính trị hoặc quy luật của đa số. Ngài nói,
Những trào lưu ấy không những là một đe dọa cho đức tin Kitô, nhưng còn cho chính nhân loại và cho sự thật sâu xa nhất về con người và ơn gọi tối hậu của chúng ta, quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Khi một nền văn hóa toan tính hủy bỏ chiều kích mầu nhiệm tối hậu và khép kín đối với chân lý siêu việt, thì chắc chắn nó trở nên nghèo nàn và rơi vào quan niệm hẹp hòi và độc đoán về con người và bản chất của xã hội.
Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo hội chống lại trào lưu văn hóa dựa vào chủ nghĩa cá nhân tột độ, tìm cách thăng tiến những ý niệm tự do tách rời khỏi sự thật luân lý. Sự bảo vệ của giáo hội dành cho lý lẽ luân lý dựa trên luật tự nhiên, vì giáo hội xác tín rằng luật này không phải là một đe dọa cho tự do của chúng ta, nhưng đúng hơn, đó là một ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu được chính mình và chân lý về con người chúng ta, hầu kiến tạo một thế giới công chính và nhân bản hơn. Vì thế, giáo hội đề nghị các giáo huấn luân lý như một sứ điệp, không cưỡng bách nhưng là giải thoát, và như một căn bản để xây dựng một tương lai chắc chắn. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đồng Công giáo tại Hoa Kỳ ý thức về những đe dọa trầm trọng đối với chứng tá công cộng của giáo hội về luân lý, do trào lưu tục hóa cực đoan gây ra. Trào lưu này ngày càng được biểu lộ trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Ngài nói, cần nhận thức rõ những đe dọa nghiêm trọng ấy trong mọi cấp độ của đời sống giáo hội. Điều đặc biệt đáng lo là một số toan tính nhắm giới hạn tự do tôn giáo, vốn là điều được quý chuộng nhất trong các quyền tự do của người Mỹ. Nhiều người trong anh em đã vạch rõ sự kiện, nhiều nỗ lực có phối hợp đang được thực hiện để phủ nhận quyền phản kháng lương tâm của các cá nhân và tổ chức công giáo về việc cộng tác đối với những đường lối thực hành tự chúng là xấu. Một số anh em khác đã nói với tôi về xu hướng đáng lo âu, nhắm thu hẹp tự do tôn giáo và tự do phụng tự và không có sự bảo đảm tôn trọng tự do lương tâm.
Một diễn đàn quan trọng khác để tòa thánh lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo là Liên Hợp Quốc. Một phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ làm trưởng đoàn, đã dự khóa họp thứ 20 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 7 tháng 6 đến 6 tháng 7 năm qua. Và trong bài tham luận ngày 3 tháng 7 về tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Tomasi đã khẳng định như sau. Trong sự quan tâm sâu xa, Phái đoàn Tòa Thánh lưu ý về hố chia cách sâu rộng giữa sự quyết tâm và những nguyên tắc được cộng đồng quốc tế tuyên bố về tự do tôn giáo, tự do lương tâm, tín ngưỡng và quyền tự do hội họp, với việc áp dụng các nhân quyền căn bản này trong thực tế. Việc sử dụng bom và những cuộc tấn công tàn bạo gần đây chống lại các nơi thờ phượng và các cộng đồng tín hữu Kitô đang cầu nguyện đã giết hại hàng trăm người vô tội tại nhiều quốc gia. Tình trạng các tội ác này kéo dài và lan sang nhiều quốc gia. Sự hỗ trợ về nhân sự và tài lực dành cho các tội ác đó do những nhóm cực đoan cung cấp, mục tiêu của họ là làm xáo trộn cuộc sống chung hòa bình trong sự tôn trọng và cộng tác với nhau. Đó là những lý do thúc đẩy các giới hữu trách phải mau lẹ có một câu trả lời hữu hiệu hơn về sự ý thức của quần chúng, cũng như về hoạt động phòng ngừa. Xung đột tôn giáo là một nguy hiểm cho sự phát triển xã hội, chính trị và kinh tế. Xung đột tôn giáo trong một xã hội bị cực đoan hóa sẽ phá vỡ những quan hệ cần thiết cho đời sống xã hội và cho thương mại được triển nở. Nó tạo ra bạo lực, tước đoạt của dân chúng quyền cơ bản nhất trong mọi quyền, đó là quyền sống. Nó gieo rắc những mầm mống nghi kỵ và cay đắng có thể truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xung đột tại các nước này có thể lan sang nước khác và gây khó khăn nghiêm trọng tại các quốc gia khác. Cũng vậy, sự bắt đi mất tích, bắt giữ, giam cầm, dọa giết và kỳ thị chống lại những người trở lại đạo và những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số hay thuộc những cộng đoàn tín ngưỡng là điều thường xảy ra trên thế giới. Những vụ tấn công tàn bạo, những lời tuyên bố và cả những sách giáo khoa xúi dục bạo động và giết hại những phần tử của các tôn giáo và các nhóm tôn giáo ít người là những điều rất thường được báo chí loan tin. Những đe dọa tự do tôn giáo như thế là điều làm thương tổn sâu xa cho phẩm giá con người. Sự giới hạn việc thực thi quyền tự do tôn giáo sẽ đe dọa căn tính cá nhân, lương tâm, những chọn lựa cơ bản trong cuộc sống và cản trở việc thi hành các quyền khác của con người.
Đức Tổng giám mục Tomazi nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã bày tỏ mối quan tâm trầm trọng của Ngài về những tình trạng gây xáo trộn như thế tại nhiều nơi trên thế giới như kết quả làm cho người ta không thể tuyên xưng tôn giáo của mình một cách tự do, ngoại trừ trường hợp chấp nhận rủi ro cho sinh mạng và tài sản của mình. Tại những vùng khác, chúng ta thấy những hình thức tinh vi tối tân hơn với những thành kiến và thái độ đố kỵ đối với các tín hữu và các biểu tượng tôn giáo. Các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất. Tính chất bao trùm của tự do tôn giáo đòi hỏi một sự bảo vệ đồng đều và hữu hiệu dưới pháp luật mà không kỳ thị một người nào, nhưng đặc biệt nhất là cho các phần tử của các nhóm thiểu số hoặc những người dễ bị tổn thương vì những thành kiến hoặc kỳ thị vì nhiều lý do. Vì thế, tuyên ngôn và chương trình hành động tại Vienna đã khẳng định rằng, những người thuộc về các nhóm dân thiểu số có quyền được hưởng văn hóa riêng của họ, được tuyên xưng và thực hành tôn giáo của họ, nơi riêng tư cũng như nơi công cộng, một cách tự do và không phải chịu sự xen bình hoặc hình thức kỳ thị nào. Nhiều văn kiện quốc tế khác về nhân quyền, các nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng Nhân quyền đều khẳng định rõ ràng rằng mỗi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình qua giáo huấn, thực hành, thờ phượng và giữ đạo cũng phải được bảo đảm. Thật là điều không thể tưởng tượng được khi các tín hữu phải hủy bỏ một phần của họ, tín ngưỡng của họ, để trở thành những công dân tích cực, không bao giờ cần phải chối bỏ Thiên Chúa để được hưởng các quyền của mình. Các lý tưởng tự do tôn giáo trong việc phụng tự, thực hành và diễn tả được quy định trong các hiến pháp của hầu hết các nước dân chủ trên thế giới. Hơn nữa, tự do này, một quyền có nhiều khía cạnh, có liên hệ tới quyền sống và tự do trong số các quyền khác. Phù hợp với Hiệp ước Quốc tế về các dân quyền và chính quyền, Phái đoàn Tòa Thánh nhìn nhận rằng các nhà nước có nghĩa vụ đề ra và nâng đỡ các cơ cấu hạ tầng và những điều kiện thuận lợi để tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển các cộng đoàn tôn giáo và các phần tử của các cộng đoàn ấy một cách tự do và không bị kỳ thị. Như thế, quyền tự do tôn giáo không phải chỉ là một quyền cá nhân, nhưng cũng trở thành một quyền tập thể cho các cộng đoàn tôn giáo. Về vấn đề này, có quyền của các cộng đoàn ấy được tự quản trị theo các quy luật riêng của mình, quyền phụng tự công khai, quyền được giáo huấn các phần tử của mình trong việc thực hành tín ngưỡng, quyền được tuyển chọn, huấn luyện, bổ nhiệm và thuyên chuyển các thừa tác viên tinh thần của mình, quyền kiến thiết các cơ sở dùng vào việc tôn giáo, quyền thủ đắc và sử dụng ngân khoản hoặc tài sản, quyền giảng dạy và làm chứng về tín ngưỡng của mình một cách công khai, bằng lời nói cũng như bằng chữ viết, và quyền được hội họp thiết lập các tổ chức giáo dục, văn hóa, từ thiện và xã hội theo các lý do liên hệ.
Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi cũng nói rằng, Phái đoàn Tòa Thánh nhìn nhận liên hệ giữa sự ổn định xã hội và việc công nhận các quyền con người. Do bối cảnh bất ổn về kinh tế và xã hội tại các nước trên thế giới, điều thiết yếu là mọi nhân quyền, và đặc biệt hơn nữa là quyền tự do tôn giáo phải được bảo vệ. Các nhà nước phải khích lệ thành lập các hệ thống nhắm sự thăng tiến cảm thông lẫn nhau, cổ võ đối thoại liên tôn và tăng cường việc bảo vệ các nhóm tôn giáo bằng những bảo đảm thích hợp và hữu hiệu về tự do tôn giáo, qua việc sử dụng các hệ thống pháp lý làm trung gian tương ứng và thích hợp, và nếu cần thì điều chỉnh lại.
Vừa rồi là bài tổng kết Tòa Thánh và các hoạt động bênh vực tự do tôn giáo trong năm qua. Sau đây, Kim Loan xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ tri ân của một thanh niên người Peru. Con tên là Edwin Pauka Huaman. Con chào đời ngày 20 tháng 5 năm 1990 tại Cusco, ở miền nam nước Peru. Con rất thích môn thể thao, nhưng thích nhất là nghề nấu bếp. Con là một người trẻ thuộc giai cấp xã hội vô cùng khiêm hạ, nhưng với thiện chí lớn lao là ước muốn luôn luôn cải tiến để sống tốt lành hơn. Ba má con thuộc vùng thượng Cordillera của Cusco, nơi mà quanh năm suốt tháng phải chịu cái lạnh cắt da xé thịt. Con trải qua thời thơ ấu trong cái lạnh thể xác này, nhưng nhất là cái lạnh trong trái tim. Bởi lẽ cả ba lẫn má con đều chết trong một tai nạn lưu thông. Từ đó con sống kiếp mồ côi của một đứa trẻ nghèo thật nghèo. Con gửi gắm tình yêu vào cảnh cô đơn và không bao giờ được hồng phúc nếm hưởng thế nào là tình yêu của một người cha dành cho đứa con trai. Tên thứ hai của con là Boca, là tên của một loài chim nhỏ có bộ lông vàng óng ánh. Ngày còn nhỏ con thường nghe kể rằng, khi nào chim Boca cất tiếng hót, thì đó là lời chúc mừng vì nó loan báo tin vui, tin có thư và tin có khách đến thăm. Chính vì lý do này mà chim Boca luôn luôn làm tổ trên những cành cây cao nhất. Nhưng con lại là một con chim nhỏ không có tổ. Người nhận nuôi con là một phụ nữ vừa nghiện rượu vừa nghèo. Bà không có tiền cho con ăn đủ no và cống hiến cho con một gia đình tan nát, trong đó con trải qua thời thơ ấu buồn thảm. Gia đình nghèo này chỉ có vài con bò cái và giao cho con nhiệm vụ chăn bò. Năm con lên 7 tuổi, họ gửi con đi học nơi trường làng. Con học được 2 năm thì năm lên 9 tuổi, con bị một con bò cái hút làm gãy chân phải. Thế là con bị mất một năm học. Năm sau con tiếp tục học cho đến 13 tuổi thì con kết thúc chương trình tiểu học. Năm 2004 con bắt đầu chương trình trung học. Sau 3 năm vì các xung khắc trong gia đình, con phải bỏ trường công và ghi danh vào trường tư. Để có tiền trả học phí, con vừa đi học vừa đi làm. Có những ngày con đến trường với cái bụng đói meo vì không có gì để ăn sáng. Con còn nhớ như in vào cái thời khốn khổ này, con thường bị phạt quỳ trong nhà vệ sinh của trường vì đến lớp trễ. Vào một trong những lần bị phạt quỳ như thế, con vừa khóc vừa cầu xin với Chúa rằng, con muốn trở thành người nấu bếp để cho người nghèo ăn. Năm 2008 con kết thúc chương trình trung học. Bây giờ con tự nhủ, mình phải học nghề nấu bếp, nhưng mình lại không có tiền. Làm thế nào đây? Thôi thì mình phải kiếm việc làm trước rồi để dành tiền, và sau đó thì học nghề làm bếp. Một hôm qua đài phát thanh, con nghe người ta tìm kiếm thợ làm việc cho một mỏ vàng nằm trong rừng già của nước Peru. Con liền đến và xin việc làm. Đó là năm 2009. Nhưng việc làm quá khổ, mà đồng lương thì chết đói do nạn bóc lột của đám chủ vô nhân. Sau khi để dành được một ít tiền, con liền trở về Cusco. Với số tiền dành dụm, con mua được một con bò tơ. Con thầm nghĩ con sẽ nuôi bò, rồi bán lấy tiền để có thể học nghề làm bếp. Cho đến một ngày, một người bạn cho con biết là phong trào các thừa sai tôi tớ người nghèo tìm người làm các công việc đồng áng. Ngay ngày hôm sau, con thức dậy thật sớm để đến xin việc làm với một âu lo nặng trĩu trong trái tim, không biết người ta có nhận mình hay không. Trái với lo sợ của con được tiếp đón nồng hậu và được nhận ngay vào công việc. Nơi đồng ruộng vào lúc giữa trưa, con học biết đọc kinh truyền tiên. Mỗi tuần một lần con được đi học giáo lý, rồi vì biết rằng con chưa được rửa tội, người ta lại chuẩn bị cho con được lãnh bí tích rửa tội. Ngày 20 tháng 10 năm 2010, ngày sinh nhật thứ 20 của con sung sướng mừng sinh nhật trong phong trào các thừa sai tôi tớ người nghèo. Đầu tháng 11 cùng năm, con được hồng phúc lãnh ba bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Trước đó vào tháng 7, con đã thực hiện được giấc mơ thầm kín nhất là được chấp nhận chuyển từ công việc đồng áng sang việc làm nơi nhà bếp. Thật là ân huệ nhưng không, đến từ Thiên Chúa Từ Nhân. Giờ đây con cảm thấy lòng mình tràn ngập tâm tình tri ân vì được ở trong nhà của các thừa sai tôi tớ người nghèo thế giới thứ ba. Từ một đứa trẻ mồ côi nghèo nàn khốn khổ, con được hồng phúc gặp gỡ Thiên Chúa trong các linh mục và tu sĩ. Các vị yêu thương con như một đứa con. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: Thiên Chúa không vì nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Thiên Chúa không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người quá bụa. Nước mắt quá phụ lại không giàn giụa trên gò má, và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải khóc sao. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu đứng tối cao chưa đói nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nữ Vương Hòa Bình, lời và nhạc của Hải Linh và nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Thank you.